nhận thức Phật giáo, một nền giáo dục hạnh phúc mỹ mãn. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm Brisbane, Úc Châu. Thời gian tháng Giêng năm 1996. Phần 4. Kính thưa quý vị đồng tu, hôm qua đã giới thiệu đến học Phật nhập môn khoa mục thứ nhất trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, chỗ nói đến tam phước. Ba điều này vô cùng trọng yếu, bất luận tu học tông phái nào, pháp môn nào, đều không thể thiếu được. Đúng như Phật trong kinh chỗ nói đến, tam thế chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân. Câu nói này nói rất rõ ràng, tam thế là chỉ cho quá khứ, hiện tại và vị lai. Những pháp môn tu hành thành Phật rất nhiều, nhưng đều là thiết lập trên cơ sở này. Có được cơ sở này, cần nên biết hiện nay chúng ta vẫn chưa thành Phật, vẫn chưa rời khỏi thế gian này. Thật tại mà nói, dù cho đã thành Phật cũng chẳng rời khỏi chúng sanh. Phật phải độ khắp chúng sanh, sao có thể rời khỏi chúng sanh được? Nếu như cùng chúng sanh ở chung một nơi, làm thế nào mới sống chung cho tốt, sống chung được hòa mục? Phật về chúng ta đã chế định ra 6 giới điều. 6 giới điều này không chỉ là áp dụng trong đoàn thể Phật giáo, nó còn có thể được dùng rộng rãi cùng khắp trong tất cả những các đoàn thể khác. Trong Phật môn thường gọi chúng, anh xem khi chúng ta quy y Tam Bảo, quy y Tăng, chúng Trung Tông. Nghĩa chữ chúng này tức là chúng ta ngày nay gọi là xã đoàn, đoàn thể, mọi người cùng tụ hội một nơi gọi là chúng. Thế gian và xuất thế gian, những đoàn thể lớn nhỏ trong xã hội, thông thường chúng ta gọi đoàn thể nhỏ nhất là gia đình. Gia đình là một đoàn thể, lớn thì là một quốc gia. Một quốc gia cũng là một đoàn thể. Lớn hơn nữa, như ngày nay chúng ta có tổ chức Liên Hiệp Quốc. Điều này nói rõ, cái thế giới này là một đoàn thể, là một đoàn thể cộng đồng sống chung trên trái đất này. Vì sao nói trong nhiều đoàn thể? Đoàn thể Phật giáo là tôn quý nhất, bởi vì Thế Tôn vì đoàn thể Phật giáo chế định 6 giới điều luật. Trong đoàn thể, mỗi một phần tử đều cần phải tuân thủ. Vì vậy, nên trong các đoàn thể, nó đích thật là tôn quý nhất, đáng được đại chúng tôn kính. Nó là gương mẫu của đại chúng. Trong sáu điều giới luật này, điều thứ nhất tức là kiến hòa đồng giải, cũng tức là người thời nay nói kiến lập cộng thức. Nói một cách khác, trong đoàn thể bất cứ một phần tử nào tất phải trên tư tưởng kiến giải, cũng tức là nói cách nghĩ, cách nhìn rất gần. Đây mới là cơ sở hòa mục. Nếu như mỗi người cách nghĩ, cách làm khác nhau, mọi người sống chung một nơi thì không tránh khỏi có sự hục hạch, không tránh khỏi có sự xung đột. Đoàn thể này không hòa mục được. Cho nên đem vấn đề này liệt vào điều 1. Dĩ nhiên, kiến hòa đồng giải, chữ kiến này cũng có rất nhiều tiêu chuẩn sai biệt. Ví như một gia đình, họ lấy uy tín thành thế của gia đình làm tiêu chuẩn. Nếu có sự nhận thức chung này thì gia đình này sẽ rất mỹ mãn. Nếu là một công ty thương mại, mục đích của nó là kiếm lời. Nếu mọi người đoàn kết làm việc, kiếm được càng nhiều tiền, thì đây là nhận thức chung của họ. Do đây có thể biết, đoàn thể khác nhau thì tiêu chuẩn không giống nhau. Còn trong Phật môn thì có một tiêu chuẩn tuyệt đối. Tiêu chuẩn này khiến chúng ta cảm thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật quả thật vô cùng thông minh, vô cùng có trí tuệ. Bởi vì người học Phật khi đã bước vào cửa Phật thì danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần thể đều buông bỏ. Chúng ta phải từ đâu để xây dựng sự nhận thức chung? Nếu Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, các người đều mê hoặc điên đảo, kiến giải sai lầm, còn ta là đại tri đại giác, các người phải lấy kiến giải của ta để làm kiến giải, lối nói này chúng ta có thể phục không? Dĩ nhiên, có một số người thừa nhận Phật là một đại thánh nhân, bậc trí tuệ viên mãn, vẫn còn một số người cảm thấy không hẳn như vậy. Chúng ta tán thán đức năng của Phật là vạn đức vạn năng. Nhưng có chẳng ít người nghe câu nói này, cảm thấy đây chỉ là lời tán thán Thích Ca Mâu Ni Phật mà chẳng phải là sự thật. Kiến giải như vậy thì sẽ có sự sai biệt rất lớn, làm sao có thể xây dựng nhận thức chung được? Cho nên Thế Tôn rất cao minh. Cao minh ở chỗ nào? Chúng ta chỉ cần đem tất cả cách nghĩ, cách nhìn của riêng mình thấy đều buông bỏ sạch thì chẳng phải đã trở thành bình đẳng rồi sao? Phương pháp này đích thật cao minh. Phật không nói tri kiến của ta là chính xác, còn tri kiến của các người không chính xác. Chúng ta đem tất cả tri kiến thấy đều buông bỏ hết thì là quy nhất rồi. Nó là xây dựng trên cơ sở này. Chính cái gọi là bát nhã vô tri. Nhưng khi nó khởi lên tác dụng thì vô sở bất tri. Khi nó không khởi lên tác dụng, cũng tức là khi không ai đến thỉnh giáo nó, không ai hỏi nó, tâm nó thanh tịnh, một niệm chẳng sanh. Mỗi người tâm đều thanh tịnh, đều chẳng có vọng tưởng, chẳng có tạp niệm. Đây đích thật là cộng thức, tức là nhận thức chung. Nhận thức chung trong Phật môn là xây dựng trên cơ sở này. Điều này khiến chúng ta sau khi nghe xong thì thật sự bội phục. Ai cũng chẳng theo ai cả, ai cũng chẳng lôi kéo ai đi cả. Chúng ta ở trong tất cả đoàn thể trên thế gian tìm không ra. Thật sự chẳng có học phái thứ hai nào nữa. Hãy lấy tôn giáo mà nói, tôn giáo vẫn phải chạy theo Thượng Đế. Anh không thể ngang hàng với Thượng Đế. Phật chẳng bảo anh chạy theo Ngài. Đây là điểm mà chúng ta bội phục Ngài nhất. Điều giới luật thứ hai là giới hòa đồng tu. Chỗ này nói về chữ giới có nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Nghĩa hẹp tức là giáo giới của Phật Đà đối với chúng ta. Những lời giáo huấn trong tất cả các kinh chúng ta phải thấu hiểu, phải tuân thủ. Đây là cách nói về nghĩa hẹp. Còn cách nói theo nghĩa rộng là thủ pháp giới, tức là pháp luật, tức là quy củ, chế độ, cho đến bao gồm luôn tất cả phong tục tập quán của thế gian. Chúng ta đều phải tuân thủ. Đặc biệt nhất là chúng ta đang sống trong thời đại này. Nhờ sự giao thông tiện lợi nhanh chóng, tư liệu tin tức phát đạt, không gian chúng ta hoạt động không chỉ hạn cuộc vào một nước mình, thường hay đến các nước khác du lịch. Khi đến một địa phương thì nhất định phải tuân thủ luật pháp của địa phương ấy, tuân thủ phong tục tập quán của địa phương ấy. Như vậy chúng ta mới có thể cùng người địa phương ấy sống chung hòa mục, mới được người địa phương đó hoan nghênh, người địa phương đó tôn kính. Hơn nữa, điều giới luật này của Phật chúng ta thấy rõ nó vô cùng thực dụng. Chúng ta nhìn đến thì thật sự có thể sanh lòng hoan hỷ. Cho nên nhà Phật nói đến giới luật chẳng phải những thứ chết cứng như ngũ giới, thập giới, tỳ kheo giới, bồ tát giới. Phạm vi này thì là quá nhỏ hẹp. Cho nên tỳ giới, nếu dùng cách nói bây giờ, tức là thủ pháp. Thủ pháp tức là trì giới. Người thủ pháp thì chẳng có nơi nào mà không hoan nghênh. Người người đều hoan nghênh. Mỗi quốc gia chính phủ đều hoan nghênh. Cho nên trì giới, ý nghĩa chân chính của nó tức là thủ pháp. Vậy thì với cơ sở này mới nói đến thân đồng trụ, khẩu vô tranh, ý đồng duyệt. Đây là sinh hoạt trong một đoàn thể. Bỉ thử không tranh luận lẫn nhau, không có ý kiến, dĩ nhiên không có tranh luận. Cùng nhau tu học một nơi, có một phương hướng, một mục tiêu. Mỗi ngày đều có tiến bộ, dĩ nhiên sinh lòng vui mừng, pháp hỷ sung mãn. Điều sau cùng là lợi hòa đồng quân. Chữ lợi này tức ngày nay chúng ta gọi là sinh hoạt vật chất. Ở trong tăng đoàn, quý vị nên biết tăng đoàn cũng là nghĩa rộng, chẳng phải hoàn toàn chỉ cho người xuất gia. Người xuất gia dĩ nhiên là tăng đoàn, nhưng ý nghĩa của nó không hạn cuộc nơi người xuất gia. Các đồng tu tại gia, nếu như cả nhà của anh đều học Phật, cả nhà đều đã quy y, thì nhà anh tức là một tăng đoàn. Có thể thấy cái danh từ tăng đoàn này được dùng một cách rất rộng rãi. Nếu anh là một công ty, từ chủ nhân đến công nhân đều tu học Phật Pháp, thì công ty của anh là một tăng đoàn. Cho nên cái định nghĩa chữ đoàn thể thì là vô cùng rộng rãi, chẳng phải nghĩa hẹp. Chỉ cần tuân thủ 6 điều giới luật, đây tức là một tăng đoàn. Tăng đoàn chú trọng ở lợi phải đồng quân. Cách nói của chữ đồng quân cũng chẳng phải bảo mỗi người đều nhất luật bình đẳng. Kẻ xuất gia có thể nói sinh hoạt là nhất định bình đẳng. Trong một thư viện, từ trụ trì cho đến tăng chúng bên trong, sinh hoạt vật chất và sự đãi ngộ nhất định là bình đẳng, chẳng có giai cấp độc quyền. Nếu như anh là một công ty, một cửa hiệu, từ chủ nhân đến công nhân, lương bổng của chức viên dĩ nhiên là khác nhau. Vậy thì bình đẳng sẽ giải thích cách nào? Những đãi ngộ mà anh phải có được, anh có đặng bao nhiêu sự đãi ngộ, quyết định công bình. Đây tức là bình đẳng. Giờ đây có thể biết, trong Phật Pháp, từng chữ từng câu, nó là sống động, nó chẳng phải chết cứng. Tóm lại, nó đích thật là phù hợp, hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Đây thì gọi là quân đẳng. Đây là lục hòa kính. Phật dạy chúng ta cùng sống chung với đại chúng, chúng ta nhất định phải tuân thủ. Cho dù trong nhóm người khác nhau, đoàn thể khác nhau, họ không tu học lục hòa kính, còn chúng ta xử thế đối người tiếp vật phải y theo tinh thần lục hòa kính mà làm. Đây là đệ tử Phật, không đi ngược lại lời dạy bảo của Phật. Không thể nói kẻ khác không làm, chúng ta cũng có thể không làm. Cách nói đó thì nói không thông. Phật, Bồ Tát nêu lên tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Một điển hình tốt nhất. Còn đệ tử học Phật chúng ta, bất luận tại gia hay xuất gia, nhất định phải làm gương tốt cho những người không học Phật. Đây là tinh thần của Phật Pháp. Đây tức là tự hành hóa tha, hoằng pháp lợi sanh. Chúng ta tuy không dùng ngôn ngữ để giáo hóa chúng sanh, nhưng cách sinh hoạt của chúng ta, cách hành trì của chúng ta, nhất cử nhất động của chúng ta, làm cho kẻ khác nhìn thấy, trong lòng sinh ra cái hiệu quả tiềm di mặc hóa. Đây tức là chư Phật Bồ Tát ứng hóa đại thế gian, độ hóa chúng sanh. Điều này chúng ta nên phải học tập theo, cần phải học tập theo. Khoa mục thứ ba là tam học. Tam học quý vị đều đã biết, đây là thật sự bước vào quá trình Phật Pháp. Hai điều phía trước là cơ sở, còn tam phước thì trước khi chưa học Phật, trước tiên phải tu phước báo, không có phước không thể học Phật. Sau đó dạy anh xử thế đối người tiếp Phật, những nguyên tắc này anh phải tuân thủ, như vậy mới có thể học Phật. Phật Pháp không chỉ là những gì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng, thập phương tam thế, tất cả chư Phật chỗ nói đến, chúng ta đem nó quy nạp trở lại, cũng không ngoài ba đại loại. Hiện nay kinh điển Phật giáo của chúng ta tại Trung Quốc biên soạn thành ra Đại Tạng Kinh, Trong Đại Tạng Kinh chia ra thành ba bộ phận: kinh luật luận, kinh tạng luật tạng, luận tạng. Tạng như là cái kho cất giấu nơi đó. Phật kinh được truyền vào Trung Quốc sớm nhất là vào thời Hậu Hán. Đến thời kỳ đời Đường Tống, công tác dịch kinh đã đại khái 90% và đã hoàn thành. Thế nên vào đời Tống đã có người nghĩ đến muốn đem kinh điển của Phật phân loại và đem nó chỉnh lý trở lại. Đây là biên thành Đại Tạng Kinh, đem nó chia thành ba đại loại. Tiếp theo kinh luật lượng chia thành ba đại loại. Việc này đối với nền văn học Trung Quốc tạo nên ảnh hưởng rất lớn. Vào thời đại triều nhà Minh, Vĩnh Lạc Đại Điện, triều nhà Thanh giữa năm Khang Hy biên thành sách, thời Càn Long biên tứ khố toàn thơ. Tư tưởng phân loại này đều từ trong Phật giáo học được, cho nên phân loại đầu tiên là từ Phật giáo mà phân chia. Cho nên Càn Long biên tứ khố toàn thơ của Trung Quốc là từ cấu trúc ấy mà bắt tay công tác này. Về kinh tạng, chủ yếu là nói về thiền định, nói về định học. Luật tạng là nói về giới học. Luận tạng là nói về tuệ học. Đây tức là giới định tuệ tam học. Nếu anh hỏi Phật giảng nói nhiều kinh điển như vậy, nội dung là nói những gì, dùng ba chữ này để trả lời thì quyết định chẳng sai. Phật giảng về giới, về định, về tuệ. Trong giới học, quan trọng nhất là nói về quy luật, về trật tự. Trái đất có bốn mùa thay đổi: xuân hạ thu đông. Nhân sự cũng phải có trật tự, phải có quy luật, con người mới sống được một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Nếu như quy luật mất đi thì thế giới sẽ đại loạn. Dù rằng ngày nay anh có phước báo, có tiền tài, người xưa thường nói phú nhi bất lạc, anh sống trong khủng bố, anh chẳng có cảm giác an toàn. Là vì nguyên nhân gì? Vì chúng ta đã đem trật tự đánh mất. Giới học trong đó vì chúng ta nói rõ đạo lý này. Vì sao phải có trật tự? Vì sao phải tuân thủ trật tự? Cái đạo lý bên trong, cái phương pháp cảnh giới ngài giảng rất thấu triệt. Sau khi đọc xong, chúng ta không thể không phục. Cảm thấy Phật chỗ nói đó quả thật có đạo lý. Quá thật tại mà nói, giới định tuệ tam học đã đem sự việc này hiển bày ra một cách thật rõ ràng. Chúng ta học Phật, học Phật là cầu gì đây? Là trí tuệ. Như trước đã nói, một trí tuệ cứu cánh viên mãn, Chúng ta là cầu cái này. Trí tuệ này nếu hiện tiền thì đối với vũ trụ nhân sinh thật sự vô sở bất trì, vô sở bất năng. Chúng ta gọi là toàn tri toàn năng, là lời khen ngợi Thượng Đế. Phật dạy chúng ta, tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí tuệ đức tướng, người người đều là toàn tri toàn năng. Toàn tri toàn năng là thật, chẳng phải giả. Không những biết được hiện tại mà còn biết được quá khứ, biết được tương lai. Chúng ta ngày nay gọi là thần thông bất khả tư nghị. Phật dạy chúng ta đây là bản năng, anh cần phải biết. Nhưng chúng ta hiện nay những gì đáng phải biết thì đã chẳng biết. Trí tuệ đức năng của chúng ta đã đánh mất. Phật chỉ dạy cho chúng ta thật sự chẳng có gì khác, chỉ là khôi phục khả năng trí tuệ vốn sẵn có của chính chúng ta mà thôi. Vì sao lại bị đánh mất? Là vì mê mất. Phật dạy đấy là vì mê nên mất đi. Hiện tượng của mê là gì? Mê tức là tâm anh động. Quý vị nên biết Phật pháp nói mê, nói giác. Tâm giác là bất động, tâm mê là động. Chúng ta mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, khởi tâm động niệm. Cái khởi tâm động niệm này là mê. Cho nên Phật dạy chúng ta làm thế nào ở trong tất cả cảnh giới mà có thể không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì bản năng của chúng ta mới khôi phục. Cảnh giới này thì gọi là định. Vì vậy nên Phật pháp dạy rất nhiều pháp môn, pháp môn tu hành rất nhiều. Tu hành, định nghĩa hai chữ này cũng cần phải hiểu rõ. Hành là hành vi. Chúng ta thường nói tư tưởng, kiến giải, ngôn ngữ, động tác, đây đều là hành vi. Hành vi đã sai, đem nó tu chính trở lại, đây được gọi là tu hành. Tu hành là tu chính cách nghĩ, cách nhìn, cách nói, cách làm sai lầm của chúng ta. Đem tất cả các thứ này tu sửa lại thì gọi là tu hành. Còn tiêu chuẩn của chữ chính là gì? Tiêu chuẩn của nó là giới định. Giới là tiêu chuẩn của hình thức, định là tiêu chuẩn của nội tâm, là tiêu chuẩn, là chân tiêu chuẩn. Định là thanh tịnh tâm. Tiêu chuẩn bề ngoài cố nhiên là quan trọng, nhưng càng quan trọng hơn nữa là tiêu chuẩn nội tại. Vì sao? Vì tiêu chuẩn nội tại mới đạt đến mục tiêu tu hành của chúng ta, đó là khai trí tuệ. Trí tuệ là cái mà chúng ta mong cầu. Cho nên nhờ giới sanh định, nhờ định mà khai trí tuệ. Đây là đem tiêu chuẩn này chỉ dạy rõ ràng cho chúng ta. Trong tuệ, như ngày đầu đã báo cáo với quý vị, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, dịch thành tiếng Hoa là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Trong tam học, nó thuộc về tuệ học. Chỗ bao gồm phải thế nào mới có được chánh giác, chánh đẳng chánh giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác, là công phu thiền định. Công phu thiền định thực tế tức là thanh tịnh tâm. Cái độ tuần thuần của tâm thanh tịnh không giống nhau. Cạn hơn gọi là chánh giác, đến cứu cánh viên mãn gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật trong kinh điển Đại Thừa nói với chúng ta về Bồ Tát, từ Bồ Tát Sơ Phát Tâm, Bồ Tát Vị Sơ Tín, cho đến khi thành Phật, có 52 giai cấp. 52 giai cấp này là từ đâu mà nói? Tức là từ công phu thiền định, từ tâm thanh tịnh. Cái độ thuần của nó không tương đồng, từ chỗ này mà nhận biệt. Tất cả đều là tu thanh tịnh tâm. Điều này rất trọng yếu. Đây là tổng cương lĩnh của Phật Pháp. Nói tóm lại, chúng ta học Phật phải biết là mình đang tu cái gì. Nếu lìa khỏi quy luật, lìa khỏi thanh tịnh tâm, thì chẳng phải là học Phật. Chẳng cần biết anh học pháp môn nào, niệm Phật cũng được, trì giới cũng được, đọc kinh cũng được, trì chú cũng được, tham thiền cũng được. Nếu anh không tuân thủ quy củ, không được thanh tịnh tâm, đấy chỉ là bề ngoài, đều là giả cả, chẳng phải thật. Tuy cũng học nhưng chẳng có hiệu quả. Giống như học sinh học ở trường, rất cố gắng, ngày ngày đều học, nhưng mỗi kỳ thi đều không đủ điểm. Vậy thì có ích lợi gì đâu? Chả có ích lợi gì. Cho nên sự tu học của anh, chẳng cần biết anh tu pháp môn gì, biết được quy luật, có thể giữ quy củ, có được thanh tịnh tâm. Tâm mỗi năm càng thanh tịnh, mỗi tháng thanh tịnh hơn. Có một phần thanh tịnh thì được một phần trí tuệ, hai phần thanh tịnh thì được hai phần trí tuệ. Chân trí tuệ là khởi dụng của thanh tịnh tâm, cho nên tâm không thể có phiền não, không thể có âu lo, không thể có lo lắng. Những thứ đó Phật đều gọi là vọng tưởng, là việc có hại, không thể thành tựu, là việc có hại. Thế gian có nhiều người cho rằng, nếu ngày ngày tôi không suy nghĩ, ngày ngày tôi không tính toán, thì tôi làm sao giàu sang được? Tưởng rằng sự giàu sang ấy là do vọng tưởng mà có được. Đây chẳng phải là sự thật. Sự sang giàu ấy là do họ tu ở đời trước. Đời trước tu cái nhân ấy thì đời này được quả này. Họ không cần vọng tưởng, sự giàu sang vẫn đến với họ. Chẳng phải vọng tưởng mà có được. Nếu họ không có cái mạng như phú quý thì dù có vọng tưởng cách chi cũng chẳng có được. Anh thử xem bao nhiêu người có vọng tưởng, có mấy người được phú quý. Điều này chứng minh cho chúng ta thấy rằng phú quý chẳng phải do vọng tưởng mà có được. Chẳng phải bảo anh cố gắng thế nào mới có được tiền của, không có đạo lý này. Liên quan đến sự việc này, quý vị hãy đọc kỹ quyển Liễu Phàm Tứ Huấn thì anh sẽ rõ. Liễu Phàm Tứ Huấn đọc qua một lần không được. Trước kia tôi dạy người ta phải liên tục đọc 300 biến mới có ấn tượng sâu, rồi suy nghĩ quả có đạo lý. Anh phải tu nhân, anh mới được quả báo. Khoa một phía sau là lục độ. Lục độ là nói anh tu nhân thì được quả báo gì? Điều thứ nhất là dạy anh bố thí. Bố thí nghĩa này cũng là nghĩa rộng, chẳng phải nghĩa hẹp. Đến nơi nào đó quyên góp một ít tiền thì gọi là bố thí. Đây chỉ là một thứ trong vô lượng cách bố thí. Trên thực tế, lục độ là 6 cương lĩnh của sinh hoạt của Bồ Tát. Trong mỗi một điều, phạm vi của nó bao hàm khắp cả toàn bộ sinh hoạt của một đời chúng ta, toàn bộ hoạt động. Chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa chân thật của nó. Ví dụ như nói bố thí. Bố thí là nói hy sinh, cống hiến. Ngoại trừ chúng ta có thể dùng tiền của để bố thí ra, thể lực của chúng ta cũng là bố thí. Bà là một người nội trợ chính của gia đình. Hàng ngày bà ở nhà phục vụ việc nhà, làm cho tất cả người trong gia đình sống thật thoải mái. Vậy là bà đang hành bố thí. Nếu là người không học Phật, hàng ngày đều làm một công việc nấu nướng giặt giũ, thấy nhàm chán quá. Hàng ngày đều cảm thấy việc làm nhàm chán, mệt nhọc không kham nổi. Nếu là người học Phật thì thấy mỗi ngày đều đang hành Bồ Tát Đạo, mỗi ngày đều đang học Lục Ba La Mật, vui sướng vô cùng. Cùng là một công việc nhưng niệm vừa chuyển đổi trở lại thì là khác hẳn, là bà đang tu Lục Ba La Mật, là bà đang cúng dường cả gia đình, không những cúng dường cả nhà. Nhà bà được đàng hoàng ngay thẳng, làm cho láng giềng và bà con bên bạn bè trông thấy gia đình bà là một gia đình gương mẫu, ảnh hưởng đến họ, giáo hóa họ, cho thấy rằng bà làm việc này chẳng phải chỉ lợi ích một chúng sanh mà là lợi ích cho tất cả chúng sanh. Một người là cái gương cho tất cả mọi người. Gia đình tôi là gương mẫu của tất cả những gia đình trên thế giới. Anh làm ngành thương mại, cửa hiệu của anh là gương mẫu cho tất cả mọi người có cửa hiệu. Công ty của anh là gương mẫu cho tất cả công ty trong thiên hạ. Đây gọi là hành Bồ Đắc Tát Đạo, phổ độ chúng sanh. Anh mới biết được Lục Ba La Mật cảnh giới của nó rộng biết là bao, đem triển khai thì là tận hư không biến pháp giới, không chỉ là quả đất này. Quả đất này thì quá nhỏ bé. Anh có tâm lượng lớn như vậy, nhãn quan rộng như vậy, đây là Đại Thừa Bồ Tát. Thông thường Phật đem ý nghĩa này quy nạp trở lại tất cả những bố thí không ngoài ba loại. Ba đại loại này toàn bộ đều bao gồm cả: thứ nhất là bố thí tài. Trong tài gồm có nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là vật ngoài thân, nội tài là thân thể, làm việc bằng sức lực của thân thể, làm những công tác là bố thí nội tài. Lợi ích kẻ khác, chẳng phải vì mình. Cái quả báo có được đó, bố thí tài được tiền tài giàu có. Cho nên anh có tiền của nhiều như vậy là từ đâu đến? Là đời trước anh tu đấy, là trong mạng anh đã có. Nếu trong mạng anh không có, dù nghĩ phương pháp gì cũng không thể có được. Thông minh trí tuệ là quả báo của bố thí pháp, chịu dạy kẻ khác. Không bỏng sẻ, không bỏng sẻ pháp. Tôi biết điều đó. Người khác muốn học với tôi tận tâm tận lực chỉ dạy cho họ. Cho nên bố thí pháp quả báo là thông minh trí tuệ. Quả báo của bố thí vô ý được mạnh khỏe sống lâu. Cái gì gọi là vô ý? Chúng sanh có nỗi sợ hãi, có nỗi bất an, anh có thể an ủi họ, anh có thể bảo vệ họ, khiến thân tâm họ cả có cảm giác an toàn. Loại giúp đỡ này thì gọi là vô ý bố thí. Quả báo được mạnh khỏe sống lâu. Chúng sanh tiền tài họ cần, thông minh họ cũng cần, mạnh khỏe sống lâu họ cũng cần. Đây là quả báo. Quả tất phải có nhân, nếu như họ không tu nhân thì quả báo này nhất định không thể có được. Ba thứ nhân đều tu, ba thứ quả báo đều viên mãn. Người này là loại người trên thế gian được người hâm mộ. Chúng ta thử quan sát cho kỹ, trên thế gian loại người có đầy đủ ba thứ quả báo này thì không nhiều. Có rất nhiều người giàu sụ nhưng chẳng có thông minh trí tuệ. Ngược lại, rất nhiều người thông minh trí tuệ lại phải làm việc cho họ, đều phải nghe họ chỉ huy, Vậy những người thông minh trí tuệ là đời trước tu tuệ không tu phước. Còn người này thì kiếp trước tu phước không tu tuệ. Hãy lấy đạo lý và cảnh giới của chỗ Phật nói đến để quan sát cặn kẽ. Nhân quả của thế gian tuy rất là phức tạp nhưng chẳng khó nhìn thấy được. Rồi sao mới biết được tự mình phải sống như thế nào? Thực tế mà nói, trí tuệ so với phước báo càng quan trọng hơn. Tiền tài của cải là phước báo, nhưng làm cách nào để chi phối tiền tài của cải, làm cách nào vận dụng tiền tài của cải là một trí tuệ cao độ. Nếu không có trí tuệ, tiền tài của cải này đến với anh thường hay tạo nên tội nghiệp vô lượng vô biên. Tự mình còn tưởng đã làm được nhiều việc tốt, kỳ thật chẳng phải thế. Không có trí tuệ, không thể phân biệt chân vọng, không thể phân biệt tà chánh, không thể phân biệt thị phi, thậm chí ngay cả thiện ác lợi hại đều không thể phân biệt. Thường thường tự mình đã sai lầm mà chẳng hay biết. Những sự việc này trong quyển Liễu Phàm Tứ Huấn dạy rất rõ ràng. Nó nói đến có thiện có ác, có chân có giả, có bán có mãn, có thị có phi, dạy rất tường tận. Trên bề mặt xem ra là việc thiện, nhưng qua vài năm thì nó thay đổi tính chất trở thành xấu. Vậy thì việc thiện đó chẳng phải là thật, chẳng phải là viên mãn. Còn hiện giờ nhìn thấy chẳng phải là việc thiện, qua vài năm thành ra việc tốt lành, đây là chân thiện. Cho nên thiện và ác phải xem kết quả của nó, không thể xem hiện tiền. Hiện nay thiện, tương lai vẫn thiện, mai sau lại càng thiện, đấy mới là đại thiện. Hiện nay thiện, tương lai chẳng thiện, thì việc này chẳng phải chân thiện. Cho nên nhãn quan phải sâu, phải xa. Người xưa chúng ta thường nói phòng hoạn ư vị nhiên, đó là trí tuệ cao độ, chẳng phải những người thiện kiến có thể làm được. Tỷ như hiện nay rất nhiều quốc gia đang thực hiện chính sách phúc lợi xã hội. Lúc đó, sau khi đại nhị thế chiến, những quốc gia tiên tiến phát khởi chính sách bắt tay vào việc phúc lợi xã hội. Lúc đó mọi người đều tán thán đây là việc thiện. Gần đây tôi ở Tân Gia Ba, Tổng thống Lý Quang Diệu phát biểu một bài diễn văn được đăng lên báo, chế độ phúc lợi xã hội bất thiện. Ban đầu ông nhìn thấy chính sách này cũng rất hoan hỷ, bây giờ nghĩ lại, Tân Gia Ba quyết định không thể thực hành chính sách phúc lợi xã hội. Nhìn thấy nước Mỹ bị chính sách phúc lợi làm thất bại, nước Pháp thất bại, rất nhiều nước với chính sách phúc lợi, bởi vì có phúc lợi có thể sống được, mọi người đều thấy không cần phải đi làm việc, khiến người dân học thói biến nhát, thu nhập của quốc gia không đáp nổi số chi. Cho nên đến cuối cùng, nền tài chính của quốc gia này nhất định bị chính sách ấy làm thất bại. Hiện tượng này thật đáng buồn, ai có thể nhìn thấy xa như vậy? Cho nên đây chẳng phải là việc tốt, Cần phải trải qua mấy mươi năm sau, căn bệnh mới lộ ra, mọi người nhìn thấy mới sợ hãi. Có thể phế bỏ chính sách này không? Không cách gì phế bỏ được. Nhân dân đã được lợi ích rồi, chính phủ muốn phế bỏ cũng không được. Chỉ còn từng đời mà kéo dài đến cuối cùng quốc gia này thất bại mới thôi. Chẳng còn cách gì cứu vãn được nữa. Chúng tôi sống tại Mỹ đã nhiều năm, món nợ của nước Mỹ cho đến đời thứ ba vẫn chưa trả hết. Anh thấy ghê gớm biết mấy. Sau Thế chiến thứ hai, Mỹ là một nước giàu nhất thế giới, là một nước vũ nợ, nay trở thành một nước thiếu nợ. Làm thế nào mà đổ nợ? Chính sách phúc lợi đem đến sự thất bại đó.